Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân.
Chào mừng mọi người đến với tập hôm nay của The Peace Project. Hôm nay thì anh Cường với David sẽ nói về một chủ đề mà mình nghĩ rằng ai cũng có thể liên hệ được. Mà em cảm giác như là dạo gần đây cái chủ đề của mình, em thấy em cá nhân em nha, rất là có một cái sự liên hệ cá nhân luôn. Thì đó là về chủ đề tiền bạc, mà cụ thể hơn là Chúa và tiền bạc. Có nghĩa là khi mà chúng ta theo Chúa, hoặc là khi mà một bạn nào đó đang tìm hiểu Chúa, thì có thể là mình sẽ có suy nghĩ rằng là mình theo Chúa để mình được ban phước, để mình giống như một ông thần tài mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói cụ thể hơn, hoặc là sẽ cùng chia sẻ với nhau về cái điều đó ha anh Cường.
Đúng rồi, tại vì trong quá trình mà tin Chúa thì đến gần đây anh mới thực sự là gọi là mình hiểu á, mình có một quan điểm đúng đắn về vấn đề tiền bạc. Trước đây mình vẫn bị gọi là nhầm lẫn, mình không rõ những cái điều, có thể là do lúc đó mình chưa thực sự tìm hiểu cũng như mình đọc không đủ. Cho nên bản thân anh gần đây thì mới thực sự là mình cảm thấy là mình có một cái cách nhìn đúng và theo cái nhìn của Cơ Đốc, của Kinh Thánh về vấn đề tiền bạc.
Các anh Cường là cũng theo Chúa một khoảng thời gian rồi, và anh Cường cũng lớn hơn em. Mà anh Cường nói vậy thì thực sự em cảm giác là em sẽ học được rất là nhiều sau khi mà chúng ta nói về chủ đề này. Bởi vì cá nhân em á, em tính ra em cũng mới có 27 tuổi, cũng còn rất là trẻ. Và bữa em nghe một người bạn em nói rằng là đối với đàn ông thì họ không thực sự sống cho tới khi tuổi 30 bắt đầu. Thì cái đó em không biết là có thật hay không, nhưng mà em nghĩ rằng là em sẽ rất là mong đợi rằng không biết rằng hôm nay chúng ta sẽ nói những cái gì, và em nghĩ rằng em sẽ học được rất là nhiều.
Cũng hay, anh xin tiếp nối cái câu mà của bạn David nói á. Thực sự thì anh nghĩ rằng là đúng ra là mình không thực sự sống cho đến khi mình biết Chúa. Và nếu mà mọi người đọc Kinh Thánh á, mọi người nghiên cứu thì có thể thấy rằng là các môn đồ khi mà họ theo Chúa và họ bắt đầu giảng phúc âm sau khi Chúa mất á, thì thực ra họ rất là trẻ, tổng toàn là tuổi teen cơ mà, tuổi teen là tuổi 20.
Thế đó hình như là Chúa Giêsu là 30 tới 33 đúng không?
Đúng rồi. Và các môn đồ là lúc đó là chỉ có Phêrô lớn nhất thì mới có vợ, còn tất cả môn đồ lúc đó chỉ có mười mấy tuổi à?
Ủa vậy có khi nào cái đó có thật không anh? Kiểu như là tại Chúa Giêsu bắt đầu ngày làm ministry của ngày lúc 30 tuổi, xong cái mình ấy là thấy nó thú vị thôi, kiểu như là mình 30 tuổi mình mới sống kia vậy đó.
Cũng thú vị. Cũng đúng rồi, cái câu nào mà mình sẽ đề có cái chủ đề mình nói về ví dụ là tuổi tác hay cái gì đi ha.
Ok.
Đã, ok. Thì quay trở lại với cái vấn đề về quan điểm và cái nhìn của Kinh Thánh về tiền bạc á, thì trong quá trình mà anh theo Chúa tìm hiểu cũng như là bản thân anh trải nghiệm á, thì anh thấy có hai cái gọi là mình thấy là có hai cái quan điểm chưa thực sự là chính xác về tiền bạc. Thì cái đầu tiên nhá là cho rằng là khi mình theo Chúa thì mình có một cái gọi là sự thanh cao, với sự gọi là xa lánh trần tục, mình không cần quan tâm nhiều về tiền bạc. Tức là cho dù sống khổ cũng được, nghèo khổ nó không thực sự quá quan trọng. Tức là tiền bạc nó có nhiều khi có nhiều người gọi là giống như là đánh giá thấp tiền bạc, cái vật chất, mà chỉ chú trọng về cái mặt thuộc linh thôi.
Kiểu như là không có chí cầu tiến cái kiểu hả hay sao?
Không hẳn, tức là ví dụ như là không thực sự là quan tâm về cái mặt vật chất đối với bản thân mình hay là gia đình hay gì xung quanh.
Dạng như là không có trách nhiệm với lại
gần như dạng như vậy á, thì mình thử tìm hiểu về cái gọi là cái cách nhìn đầu tiên mà theo anh nghĩ là nó chưa thực sự đúng. Tức là khi mà đọc Kinh Thánh thì mình sẽ thấy được rằng là dạy dỗ mình rất kỹ về cái vấn đề là mình phải có sự chu cấp về mặt vật chất cho gia đình mình. Thì mà đặc biệt á, thì mình chú trọng trong Kinh Thánh, đặc biệt chú trọng cái vai trò của người chồng, người đàn ông trong gia đình. Thì mình có thể coi được là ở trong Timothy nhất chương đoạn 5 câu 8 đi, thì nói rằng là nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Đúng không? Và ở đây thì nói về cấp dưỡng là nói về cái mặt tài chính cũng như là về mặt chu cấp, về quan tâm đó. Thậm chí Phaolô á, ở trong Thessalonia 2 đoạn 3 câu 10 đến câu 13, thì cái này nó khá dài, chỉ đọc cái đoạn mà cái câu mà nó nổi bật nhất ha, thì nó rằng là nếu ai không muốn làm việc thì cũng đừng ăn. Tức là đó. Và Chúa chẳng hạn như trong cái câu chuyện mà khi mà các ông Pharisee mà muốn hỏi Chúa về cái việc là cái đồng dinero có hai mặt á, nhớ David nhớ không, thì hỏi rằng là có nên tiền này thì nộp về cho Caesar hay là giữ lại đó.
À, cái gì là của Caesar thì thuộc
Đúng
về
rồi,
Caesar, còn cái gì của ta thì là cho
đúng
ta.
rồi. Thì cái câu đó khá nổi tiếng, nhưng mà anh nghĩ không phải ai cũng biết nó xuất phát từ Kinh Thánh ha. Thì câu đó ý của Chúa cuối cùng nói rằng là cho khi mà mình còn sống trên đất này á, thì những cái nghĩa vụ về mặt vật chất chẳng hạn như là đóng thuế hay là cấp dưỡng gia đình hay tất cả những cái thứ, mình vẫn phải có đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm. Và tất cả những điều đó nó được thể hiện qua cái việc là công việc, cách mình làm việc.
Kiểu như là em thấy ông bà ta nói hồi xưa là lao động là vinh quang, là thực sự em thấy là nó cái bây giờ mình chưa nói về khía cạnh là mình theo Chúa là mình có nên lao động hay không, nhưng mà em thấy á, là khi mà mình không có làm gì đó, bởi vì em đã gặp và nói chuyện với một vài bạn là Việt kiều Anh chứ lớn em mà em kêu bạn, thì em thấy họ gọi như là tồn tại á anh, có nghĩa là em hỏi bây giờ là anh đi anh làm gì ở Việt Nam, nó là bây giờ anh sẽ ở mỗi khách sạn ở Việt Nam hay là ở mỗi khách sạn ở một cái tỉnh này kiểu như đó, và anh nói bởi vì là nghỉ hưu sớm không có gì làm nên không có mục đích đó, nên em nghĩ là cái việc á mà mình không làm gì đó nó rất là dễ về mặt tự nhiên thôi nha, là kiểu như là nó làm cho mình có một cái sự gọi là không có mục đích với cuộc đời kiểu gì đó anh.
Đúng rồi, gọi là nhàn cư vi bất thiện á. Thì cái này quay trở ngược lại một xíu để mình hình dung là ngay từ buổi sáng thế là Chúa bắt đầu bằng công việc 6 ngày Chúa tạo dựng, đúng
Là
không?
tạo ra mỗi ngày tạo ra
Đúng
một
rồi,
thứ cái
6
kiểu.
ngày làm việc tạo dựng nên muôn loài các thứ, và ngày thứ bảy ngày nghỉ ngơi. Điều thú vị đó là khi mà Chúa tạo ra Adam, mình đọc á, thì ở trong Sáng thế ký 2 á, thì Chúa nó đặt Adam vào để chăm sóc vườn chứ không phải vô chỉ để
Quản
chơi.
quản trị muôn
Đúng
loài
rồi.
cái kiểu.
Thì và lúc đó thậm chí Adam còn không có ngày nghỉ. Nhưng mà mọi người hiểu rằng là nó khác ở chỗ là đó là cái sự đam mê làm việc chứ không phải là làm việc theo gọi là bị nô lệ nha.
Bị
Không
nơ.
không phải là gọi là nô lệ của công việc. Thì tí mình sẽ bàn sâu một chút về cái việc đó. Nhưng mà ở đây thì về quan điểm đúng đắn của Chúa là gì? Tức là sau khi những cái câu kinh thánh này mà mình đọc á, thì tức là Chúa rất là thích khích lệ mọi người làm việc và gọi là làm việc một cách tận tâm. Thậm chí có cái câu Chúa còn nói rằng là khi mà làm việc gì hãy làm giống như làm với Chúa. Đấy, tất nhiên mình phải hiểu rằng là khi Chúa nói về công việc là những công việc nào mà phù hợp với cái điều Chúa dạy, phù hợp với cái ranh giới đạo đức, chứ không phải là mình cứ nói ô vậy tôi cần làm việc. Tí mình sẽ đào sâu hơn về cái vấn đề ngược lại, hai thái cực cực lại. Nhưng mà cái công việc ở đây là trong cái phạm vi gọi là đạo đức, những cái điều mà Chúa dạy. À, mình rõ không, chứ không phải là mình đi chẳng hạn như buôn lậu, đi buôn người các thứ đó gọi là
Mình phải có cái sự cân
cái...
bằng đó, chứ không
Đúng
phải
rồi.
là mình nếu mà mình làm thì mình sẽ gọi là làm mọi giá kiểu
Đúng
vậy.
rồi, mình không phải làm vì mọi giá ha. Thì nó rất là một cái điều mà thú vị để khi mà mình chiêm nghiệm. Tức là và có một điều nữa là nếu mà David để ý là tất cả những cái người mạnh mẽ ở trong Chúa, ở trong Cựu Ước hay Tân Ước á, thì tất cả những người mà Chúa sử dụng đều là trong lúc họ làm việc và đều là những người cần cù, từ Abraham, Moses, Joseph hay là
Giờ
tất
anh
cả
nghe.
Gideon, hay là nói chung là bất kỳ các anh hùng nào, những người nổi tiếng nào trong đến Führer, thời mới Führer, Paulo, tất cả họ đều làm việc và những người rất là gọi là siêng năng, chứ không có chiến thánh. Anh đến giờ anh tìm hiểu thì chưa có một ai mà ngồi không xong đùng một cái Chúa hiện ra và hướng dẫn họ làm này
Theo
không.
ra như là thần tài, người ta phải
Đúng
có
rồi,
làm mới có ăn chứ.
đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Thì mình có thể hiểu rằng là cái quan niệm về Chúa là đó là mình cần phải làm việc và nó tạo ra giá trị cho bản thân. Nhưng mà có một cái mình lưu ý rằng là chẳng hạn như người làm việc là mình phải làm, nhưng mà khác biệt với việc là người không thể làm việc nhé.
Là sao anh?
Tức là Chúa nói rằng chẳng hạn như câu nói là không làm thì mới có ăn mà Phaolô nói á, là áp dụng cho những người không muốn làm việc. Phaolô nói chứ còn ví dụ mình không nói đề cập tới những người bắt bẻ là người ta già yếu hay là người ta tàn tật, người ta không có khả năng, cái đó là chuyện khác, đó là câu chuyện khác. Thì lúc đó mình phải có nghĩa vụ là mình cover những người thân á, là cover những người đó, lại là mình đang
Đúng
nói về những người có
đúng
khả năng làm việc
đúng
nhưng không
rồi,
muốn làm việc.
kiểu như là lười biếng cơ,
Đúng
cái
rồi,
đối
đúng rồi,
tượng mà Phaolô muốn nói là đó, nói về những cái người lười biếng.
chính xác, chính xác. Tóm lại là ở đây đang đang nói về những người lười biếng đó.
Có một cái câu ở trong Châm Ngôn thì phải mà em đọc, em thấy nó sợ nhưng mà nó cũng hề lắm anh, kiểu như là chợp mắt một tí là cái sự nghèo khổ sẽ ập ập lên người á.
Đúng rồi,
Cái
đúng rồi.
ấy là kiểu như em thấy cái câu đó em đọc vô em thấy nó em biết là nó có sự nghiêm trọng nhưng mà em cảm nhận á, kiểu như mình nhắm mắt mở mắt ra cái nghèo, cái kiểu như là sự nghèo khổ nó ập tới. Em thấy cái câu đó mỗi lần em đọc xong thật sự nha, thì gọi là nó cũng vui thiệt, nhưng mà khi mà mình nghĩ về cái đó mình thấy đúng nha, kiểu như là nó là một cái lời cảnh tỉnh cho mình á.
Đúng
để
rồi.
Mình biết được rằng là kiểu như nhiều khi có thể là em cảm giác như là em sẽ đổ thừa là ủa tại sao hoàn cảnh mình như vậy, tại sao mình lại nghèo khó như vậy.
Đúng rồi.
Nhưng mà mình có nỗ lực hay không, mình có đi làm, mình có làm hay không, nếu mà mình làm rồi mà mình vẫn như vậy á, thì lúc đó là nó là một câu chuyện khác.
Đúng rồi, đúng hoàn toàn. Và cái này nó một điểm thú vị, nó là trước đây cái quan điểm của anh về cái công việc á, nó là như nó chỉ là một cái sự một cái thứ gì đó mình làm nghĩa vụ để mình gọi là chu cấp gia đình thôi. Nhưng mà từ khi mà anh hiểu cái quan điểm của Chúa về công việc á, thì tự nhiên anh cảm thấy cũng yêu công việc của mình hơn. Và mình làm, anh muốn một cái gì đó, mình mang lại một cái giá trị đó, giống như là mình không phải là gọi là làm theo nghĩa vụ, mà mình làm có một cái sự hứng khởi, một sự yêu thích công việc hơn.
Ý nghĩa.
Nó đúng rồi, em nói cái từ David anh rất thích, đó là nó mang lại cho em một cái ý nghĩa cuộc sống. Và đến bây giờ thì anh, quan điểm của anh là anh sẽ không muốn ngừng nghỉ, anh không muốn có nghỉ hưu cho tới ngày anh nghỉ hưu. Cho tới lúc đó nghỉ hưu của anh đó là bây giờ cái chết thôi. Tức là nếu mà anh còn sức, anh còn làm được, anh sẽ làm. Tất nhiên mình tuổi nghỉ hưu rồi thì mình nghỉ hưu theo chế độ chẳng hạn, nhưng mình sẽ có tìm một cái gì đó, công việc gì đó, hay là một cái gì đó để tiếp tục mình cống hiến, để mình tạo ra một cái giá trị gì đó cho xã hội hay cho gia đình, chu cấp nó em cảm thấy nó rất là ý nghĩa.
Em thấy nó cái việc mà mình làm việc á, là em cảm giác nha, cái này có thể là có trong Kinh Thánh nhưng mà em không biết, nhưng mà em cảm giác là cái việc mà mình làm á, nó cho mình một cái ý nghĩa cuộc sống. Mà thực sự khi mà mình làm với mục đích nha, có nghĩa là em nhớ là em có đọc một bài báo về một cái hòn đảo là những người Nhật mà sống lâu, những cái người sống lâu nhất thế giới là ở bên Nhật, thì là cái bí quyết mà để cho họ, một trong những cái bí quyết mà để cho họ sống lâu á, là họ đi làm. Có nghĩa là khi mà tôi ngừng làm xong tôi chết chứ tôi làm gì giờ, không có mục đích cuộc sống nữa. Mà em nhớ là có một bà cụ nào đó, ai phỏng vấn bà nói luôn, bà nói là bây giờ không làm thì đi chết chứ làm gì giờ, chứ sống lâu quá rồi không có mục đích, kiểu vậy.
Anh cũng hoàn toàn đồng ý. Cho nên là tại vì bản thân trước anh cũng có quan điểm là ví dụ như mình làm tới một lúc tới tuổi nghỉ hưu mình nghỉ dưỡng, mình đi đây đi đó thôi. Nhưng mà bây giờ anh thay đổi rồi, anh lại không thấy, anh cảm thấy nó cũng vô vị. Em thực sự là đối với anh bây giờ chẳng hạn như đi du lịch hay đâu, nó giống như kiểu thực ra là mình chạy trốn thực tại. Em David nghĩ tức là em cảm thấy em không hài lòng, em không muốn cái thực tại, em không muốn cái không có enjoy cái cuộc sống hiện tại, nên là em muốn đi du lịch, em thoát khỏi cái đó. Nó giống như chỉ là một cái sự gọi là cái sự giải phóng trong chốc lát.
Em thấy cái việc đó nó cũng có cái sự cân bằng á, có nghĩa là sẽ có những người họ đi du lịch để họ trốn thực tại, còn có những người họ chỉ đơn giản là họ nghỉ ngơi thôi. Như là trong khái niệm mình nói về sabbatical là một cái khoảng thời gian mà mình chỉ nghỉ ngơi, giống như là Chúa thậm chí là ngày làm xong ngày sống có một ngày nghỉ ngơi á, thì em nghĩ là khi mà mình đi du lịch với cái tâm trí là mình nghỉ ngơi và không có trốn tránh trách nhiệm á, thì nó sẽ khác với việc rằng là đương nhiên sẽ có những người họ gọi, bởi vì người ta mới có những cái gọi là weekend getaway, là cuối tuần mình trốn công việc, trốn cuộc sống á, thì cái tư tưởng của mình á, khi mà mình nghỉ ngơi là gì, em nghĩ là cái mục đích của mình nghỉ ngơi là gì.
Ok, cái chủ đề cũng khá thú vị. Mình đề cập một xíu thôi ha. Thì anh tìm hiểu thì trước đây thì giống như là quan điểm trong Kinh Thánh và Do Thái á, họ không có định nghĩa về du lịch. Chỉ có ngày nghỉ và họ tới ngày Sabbath thì họ gọi là lên đền thờ thôi. Thì cái quan điểm về du lịch đó bắt nguồn là từ Hy Lạp, tại vì họ muốn tách rời cái việc rằng là công việc riêng và sự nghỉ ngơi riêng. Nhưng mà quan điểm mà của Kinh Thánh tức là hai cái nó đều thuộc về Chúa hết. Khi mình làm việc cho Chúa và mình nghỉ ngơi cũng trong ngày luôn.
Đó thì ý nghĩa là cái sự có thể là mình đi du lịch để mình nghỉ ngơi theo cái gọi là sabbatical đó, để mình có sự tĩnh nguyện, mình có sự recharge trong thuộc linh của mình, thì cái đó là em thấy nó bình thường. Nhưng mà đó ý em là vậy đó.
Cái này chủ đề này cũng khá thú vị. Anh nghĩ bữa nào mình có thể mình khai thác cái chủ đề này cũng hay. Thì bây giờ mình quay trở lại là cái đầu tiên là tức cái quan điểm sai lầm đầu tiên về tiền bạc á, thì mình nhắc lại đó là khi mình đánh giá thấp cái gọi là cái công việc, cái sự chu cấp về mặt vật chất ha. Đó là cái quan điểm thứ nhất mà anh thấy xuất hiện được. Mình đang nói về đây là cơ đốc nhân nha, chứ còn người ngoài thì anh nghĩ cái này ít lắm, tại vì thường mọi người ngoài hay là ấy thì người ta hay bị rơi vào cái trường hợp thứ hai nhiều hơn. Thì không biết còn David có muốn bổ sung gì cho cái vấn đề này không?
Em thấy thì thực ra em cũng đang muốn nghe anh chia sẻ nhiều hơn là em bổ sung đó, bởi vì đây là, cũng là một cái chủ đề mà em đang cần phải học nhiều.
À ok. Rồi thì cái vấn đề thứ hai á, cái thứ hai á là anh thấy gần như là 100% người không tin Chúa, những người mà anh được biết á, và phần lớn những người tin Chúa là bị rơi vào trường hợp thứ hai nhiều hơn. Đó là trường hợp mà mình mong muốn cái sự giàu có. Và đối với riêng đối với người Cơ Đốc nhân, người tin Chúa thì họ nghĩ rằng đó là cái mong muốn và cái lời hứa của Chúa, rằng là khi mà mình làm cái điều gì đó hay là mình đức tin mình đủ, mình công bố thì mình sẽ được có sự giàu có.
À kiểu như là sự thịnh vượng cái kiểu đúng không
ạ? Thịnh vượng thì nó hơi nghĩa nó hơi rộng quá. Tại vì thịnh vượng thì nó đồng ngữ, tại vì nó có thể nhiều người định nghĩa nó hơi bị, nhưng mà cụ thể là mong muốn ở đây nói về vấn đề tiền bạc, về tài chính á. Đúng rồi.
Có một cái câu này em thấy rất là thú vị thì có thể là em sẽ chia sẻ để bắt đầu cái điểm thứ hai này ha. Thì mọi người có thể lật sách hoặc là bật kinh thánh. Em nghĩ chắc 20 năm trước chưa không ai nói là bật kinh thánh lên đâu. Tên là lật kinh thánh không đúng không? Giờ mình bật kinh thánh lên mới ghê. Thì mọi người bật kinh thánh lên Matthew 6:33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Thì em thấy là cái câu này em đã từng suy nghĩ, em dùng nó để em gọi là biện minh, hoặc là em dùng nó để đưa vô những trường hợp như là mình cứ tìm kiếm Chúa trước thì những cái thứ mà mình mong muốn, tiền bạc cái kiểu, rồi có thể là những cái kế hoạch dự định của mình, nó sẽ thành hiện thực đúng không? Nhưng mà cái mọi điều ấy ở đây là cái gì thì chúng ta phải nhìn lên ở trên. Còn về quần áo, sao cái con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào, chúng chẳng làm lụng khó nhọc cũng không khéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Vậy hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng còn sống mà mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Đó thì cái đó là cái ấy á, có nghĩa là khi mà mình thực sự mình nhìn vô đây á, là mình theo Chúa thì Ngài sẽ chu cấp cho mình những cái thứ mình cần, có nghĩa là mình sẽ không chết đói. Em chắc chắn luôn, đó giờ em chưa bao giờ em phải gọi là em thiếu thốn về cái việc là mình ăn uống và những cái mình ăn mặc hết. Có nghĩa là những cái nhu cầu cơ bản của mình, bởi vì giống như là một người cha thì sẽ chăm lo cho con hơn. Bây giờ đứa con kêu là con muốn một chiếc xe Cadillac, bây giờ con muốn một chiếc Rolls Royce, cái đó là cái con muốn nhưng mà đâu phải là cái mà con cần đâu, kiểu vậy.
Đúng rồi, anh hoàn toàn đồng ý. Tức là cái câu đó là một trong những câu mà mình gọi là misuse, là gọi là bị
sử dụng sai,
lạm dụng rất là nhiều trong gọi là, anh nghĩ là cũng bị lạm dụng nhiều đối với cộng đồng Cơ Đốc. Để bổ sung thêm cái câu đó thôi thì ở trong Timothê nhất câu 6 á, thì mà đoạn này nó cũng khá dài, từ câu 6 cho tới câu 10 ha, mọi người về đọc kỹ. Nhưng mà nó ở đây là nó nói rất rõ về cái việc định nghĩa về cái gọi sự chu cấp này. Có cơm ăn áo mặc phải thỏa lòng. Câu 8 ha. Có cơm ăn áo mặc phải thỏa lòng. Thì anh cũng đồng ý với David rằng là đó là cái lời hứa của Chúa. Anh đồng ý với em, tức là Chúa sẽ hứa chu cấp cho mình những cái mình cần để mình tồn tại. Ok, đó là điều rất đúng. Tuy nhiên những rất là nhiều Cơ Đốc nhân hiện đang hiểu nhầm cái sự chu cấp của Chúa, giống như David nói ạ, đó là về tiền bạc. Tức là cái cơm áo mặc nó thể hiện qua tiền bạc, nhưng mà những người đó thực sự là anh nghĩ rằng là họ quá cái mức mà gọi là cơm áo mặc, tức là cái mong muốn của họ, cái đòi hỏi của họ.
Kiểu như là bây giờ mình ăn ngon mặc đẹp rồi thì mình sẽ muốn những cái mà ngon hơn, đẹp hơn, thay vì là mình ăn no mặc đủ như vậy.
Và một giống như là họ cho rằng là Chúa sẽ hứa ban phước về tài chính khi mình làm một cái việc gì đó cho Ngài, hoặc là chẳng hạn như dâng tiền, dâng hiến cho Chúa thì mình sẽ được đổi lại cái gì. Chẳng hạn như là mọi người hay dùng cái câu Malachi, anh không biết tiếng Việt gọi là gì, đọc lại Malachi hả?
Tiếng Anh là Malachi, không biết tiếng Việt chắc là Malachi anh. Nghe vậy.
Malachi ha, chỉnh lại cho anh cái đoạn này. Malachi câu số chương 3 câu 10. Chương 3 câu 10 nó nói về việc hãy đem tất cả phần 10 vào kho để có lương thực trong nhà ta, và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta, xem Đức Giê-hô-va vạn quân phán xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng, đúng không? Thì cái câu này cũng tương tự cái câu Matthew là anh thấy được sử dụng rất là nhiều khi mà anh nói về cái việc mà gọi là tài chính. Thì lưu ý cho các bạn đọc là khi mình đọc á, thì Kinh Thánh mình phải đọc mình hiểu cả bối cảnh và Chúa đang nói với ai và cái thông điệp Ngài muốn nói là cái gì. Thì cái mình phải hiểu rằng là bối cảnh á, thứ nhất cái phần 10 á, nó là một dạng thuế của người Israel, đúng không? Và thời đó là rất là nhiều người họ trốn, người không đóng phần này. Và khi mà Chúa nói cái điều này á, là dành cho dân Israel, tại vì lúc đây là cựu ước và Chúa đang nói trực tiếp với dân Israel. Bây giờ thì mình không sống dưới cái luật pháp của Môi-se nữa, mà mình sống dưới ân điển của Chúa. Thì mình không thể lấy một cái lời hứa dành cho một gọi là cái người đó, một cái nhóm người đó, và mình áp dụng cho toàn bộ được. Chẳng mình không thể nói rằng là mình lấy lời hứa là Chúa hứa với Abraham sẽ biến con cháu ông trở lại đông như sao rồi trở thành một quốc gia hùng mạnh cho mình, nói là giờ Chúa cũng hứa với mình như vậy được. David hiểu anh không? Tức là cái lời hứa đó là áp dụng cho ai và nó thời điểm bối cảnh như thế nào,
kiểu như là ngữ cảnh á.
Đúng mình, rồi
thường thường á là những cái câu trong Kinh Thánh sẽ được mang ra mà bị thiếu ngữ cảnh, có nghĩa là trong cái ngữ cảnh đó và cái người đó nói thì nó thích hợp, nó có nghĩa, nhưng mà khi mà lấy ra thì nó sẽ không có nghĩa.
Đúng rồi, nó gọi là pretext. Nó không đúng cái context của nó. Thì mọi người chú ý cái việc đó, cái này là Chúa đang nói cho dân Israel và đây là một cái tập tục của người Israel. Người ta gọi là hồi đó người ta gọi là thần chủ, tức là không phải dân chủ mà là một xã hội được dẫn dắt bởi thần á, thì họ sụp cái này. Thì anh nghĩ là không có vấn đề gì sai với cái việc em dâng hiến cả, em cũng một mười. Nhưng khi mà dâng hiến thì giống như Phaolô nói rằng là hãy dâng hiến với cái sự vui lòng và sự tự nguyện, bởi vì Chúa yêu thích những cái người mà vui lòng dâng hiến.
Như cái bà quá phụ đúng không? Hình
đúng
như
rồi.
Là bà chỉ có một đồng, hình như là bà chỉ có một đồng thôi, nhưng mà bà dâng bằng cả tấm lòng của bà thì
đúng
còn
rồi.
Hơn những cái người mà có thể là bây giờ họ có 100 tỷ đi, nhưng mà họ bỏ 1 tỷ, còn hơn là một bà này dù là bà chỉ có 100 ngàn mà bà đưa hơn 100 ngàn.
Đúng
vậy.
Rồi. Thì và cái ý ở đây rằng là khi mình dâng hiến thì đừng có mong cái điều gì Chúa ban phước lại. Phải tại vì đơn giản thôi, tại vì đó là không phải điều Chúa hứa. Mình nếu mà Kinh Thánh anh cũng mong, nếu mà Kinh Thánh nói là hứa là các con cho đi và các con được ví dụ như là 10 phần như vậy, nếu mà thực sự thì ok, cái đó là điều hoàn toàn là mình có thể trông đợi, nhưng mà mình không thể nói cái điều, tức là Chúa không hứa điều đó mà mình biến điều đó thành lời Ngài hứa được. Mình không thể sử dụng sai cái lời của Chúa để mà theo cái ý của mình được,
theo gọi là tư lợi,
theo tư lợi của mình được. Đó là cái quan điểm không đúng. Và để bổ sung nó, cái đó thì có thể mọi người nghe nó chưa rõ ràng, nhưng mà bây giờ nghe nhé, từ ở trong Luca 6:20 này, Đức Chúa Giêsu ngước mắt nhìn các môn đồ và phán: phước cho các con là những người nghèo khó, vì vương quốc Chúa Trời thuộc về các con. Có thể mọi người đang nói là nghèo khó, có một cái câu tương tự là ở trong Matthew nói về nghèo khó tâm linh. Nhưng mà ở trong Luca là chỉ là Chúa nói nghèo khó, tại vì đây là hai cái lần Chúa giảng khác nhau. Thì rõ ràng là đối với Chúa, cái vấn đề về tài chính nó không phải là một cái thể hiện về cái sự phước lành, tại vì đôi có nhiều người có nhận hiểu rằng là cái sự dư dật về tài chính đó là thể hiện cái sự gọi là phước hạnh ở trong Chúa.
Em thấy đồng tiền nó đi liền với khúc ruột á, có nghĩa là thực sự ra là khi mà mình được ban phước tài chính thì cái đó là mình không có nói rồi, nhưng mà em thấy cái việc mà mình lấy cái đồng tiền đó mình mặc định đó là cứ mỗi lần mà mình có tiền là đó là sự ban phước á, thì bởi vì cái bản chất của mình á là nó đúng là con người là có lòng tham không đáy mà. Nên là em nhớ có một ông nào đó chia sẻ rằng là cái này không có trong Kinh Thánh nha, có thể có nhưng mà again em không có biết, nhưng mà ông chia sẻ em thấy cũng rất hợp lý, là những ngày mà Ngài thương, những ngày mà ông nói là kinh nghiệm cá nhân của ông là những ngày mà Chúa, những người mà Chúa thương thì là Ngài sẽ không nguyền rủa với lại sự ban phước, mà cụ thể hơn đây là sự ban phước tài chính. Có nghĩa là, và em nghĩ ủa tại sao mà mình ban phước tài chính mà nó có thể là một cái sự nguyền rủa, thì em đối với một số người á, mọi người sẽ có một cái điểm yếu, thì Nhưng mà em nghĩ đa số là điểm yếu sẽ là về tiền bạc. Có nghĩa là khi mà mình nhận quá lớn mà mình không đủ sức để mình gọi là tiếp nhận cái đó, thì mình sẽ bị nó chiếm lấy và nó sẽ thành chủ của mình. Và cái đồng tiền là một cái rất là dễ biến thành chủ của con người. Kiểu như là khi mà mình thật sự mình ngồi mình thật thà với bản thân mình đi, thì cái khi mà mình bây giờ đùng cái mình có 100 tỷ, mình làm gì cái đó, mình cũng ăn 3 bữa thôi. Nhưng mà khi mà mình có số tiền đó thì tự nhiên cái mình sợ bị mất, mình lại muốn thêm kiểu gì đó.
Hoàn toàn đúng. Nghe khi mà David nói về cái chủ thì anh nhớ lại cái câu, cái đoạn mà ở trong Matthew đoạn 6 câu 19 đến câu 24 á, thì ở đây nó đoạn nó khá dài, anh chỉ đọc những cái câu mà nó nổi bật ha. Thì câu rõ ràng là đầu tiên là Chúa nói rằng các con đừng tích trữ của cải dưới đất. Chúa nói luôn đừng tích trữ của cải dưới đất. Rồi đến câu cuối 24 rằng là các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Là hai cái không thể đi đôi với nhau. Thì hiện tại là anh thấy có rất là nhiều người họ đang hoặc là nhầm lẫn, hoặc là vì một cái lý do gì đó anh không rõ, nhưng mà họ đang đồng hóa cái việc rằng là cái sự giàu có nó đi đôi với cái phước hạnh, là một cái minh chứng rằng là Chúa đang đổ phước lên trên những người này nhiều chúng. Anh không phủ nhận cái việc đó là sai, nhưng mình không, nếu mà nói như vậy thì vô hình dung em nói rằng những người nghèo là những người bị rủa xả và là những người mà Chúa không thương. Cái điều đó không phải, trong Kinh Thánh không nói điều đó.
Hồi nãy khi mà anh nói về phước hạnh đó, thì tự nhiên em có một cái nhớ này thôi, là em nhớ lại và em thấy là lúc mà em mới theo Chúa thì thật sự là em có nghĩ rằng là phước, bởi vì khi mà mình nói mình được ban phước, mình thí dụ mà mình không tin Chúa mà mình được phước thì cái phước đó gọi là gì anh? Lộc hả hay sao?
Anh nghĩ người ta không dùng được phước, người ta có thể gọi là người ta tự cho rằng là mình giỏi hoặc là người ta may mắn gì đó.
Kiểu như là mình được lộc hay gì đó, nói chung gì đó. Thì đối với một cái người mà tại hồi xưa em có background của em là em theo Phật đúng không, thì thường người ta sẽ nói là được lộc rồi được duyên cái kiểu bla bla bla. Thì mình cứ nghĩ rằng cái đó là mình được lộc của Chúa, từ Chúa lộc ở đây có nghĩa là tiền bạc đúng không? Thì cái đó là trong tiếng Anh mình nói là blessing. Thì cái từ blessing á, nó vô hình dung như anh nói á, là càng ngày nó càng bị nhầm lẫn. Blessing là money, blessing bằng ban phước bằng, hoặc là phước là bằng tiền bạc. Thì có một cái câu ở đây em mới được nhắc nhớ là ở trong Matthew 5:3-11 là the beatitude, em không biết tiếng Việt là gì, nhưng mà tức có gì em sẽ để em tìm em ghi vô phần mô tả ha. Thì ở đây Chúa mới chia sẻ với 5.000 người thì phải. Ở cái lúc mà Ngài nói về những cái phước á, thì mọi người có thể nhìn qua nha. Phước cho những người nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Cái này, cái phước họ là gì? Là họ sẽ có vương quốc thiên đàng. Rồi. Phước cho những người than khóc vì họ sẽ được an ủi. Phước của họ ở đây là gì? Là sự an ủi. Phước cho những người nhu mì, họ sẽ được thừa hưởng đất. Đó, còn phước cho những người đói khát thì họ sẽ được no đủ. Thì nó có rất là nhiều cái phước đây mọi người có thể về đọc. Thì cái này là một cái cá nhân em thấy nha. Đó, thì khi mà mình vô đây á, thì phước ở đây không phải lúc nào cũng là tiền bạc. Và thậm chí trong đây chẳng có nói gì về phước cho cái con sẽ được cái này, phước cho những người như này, phước cho những người dân hiến nhiều vì cái con sẽ được ta cho tiền. Đâu có cái câu nào trong đây nói gì đâu.
Đúng rồi, anh hoàn toàn đồng ý với em. Anh đồng hiểu thì đúng như David nói là anh đọc Kinh Thánh này anh chưa thấy cái đoạn nào mà Chúa nói rằng là phước là được giàu có cả. Và khi mình tìm hiểu về chẳng hạn như cái câu chuyện mà khi cái người cha trẻ giàu có mà tới gặp Chúa đó, em nhớ không? Thì
của trẻ hay già anh?
Ông người cha trẻ hỏi là khi mà tới mà hỏi Chúa là tôi có làm gì để được cứu đó, thì Chúa mới nói rằng là hãy giữ các điều răn đó, la bla bla, yêu thương người lân cận các thứ. Thì ông này ông nói rằng là con đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn thơ ấu rồi. Thì Chúa nói là cuối cùng là hãy bán hết tài sản đi theo ta đó. Cuối cùng ông bỏ đi,
ông buồn, ông bỏ đi.
Thì mình rõ ràng là nếu mà Chúa nói rằng là con giàu vậy thì con không theo ta rồi, giúp những người, tức là sử dụng cái tiền bạc kia một cách hậu quả đi, rồi hãy làm giàu lên nữa đi để mà nhân rộng, đúng không? Thì cái điều đó hiện tại là rất là, anh nghĩ nhiều người rất là bị nhầm lẫn, tức là họ nói rằng là hãy giàu có kiếm tiền thì phục vụ Chúa mới tốt, thì mới phục vụ Chúa tốt được, tại vì có tiền thì mới phục vụ Chúa được.
Em thấy cái việc đó nó có nghĩa là em không phủ nhận ở cái chỗ rằng là nếu mà người đó thật sự được kêu gọi để làm một cái nguồn phước để mà làm những công việc khác á, thì cái đó là đương nhiên là giữa người đó với Chúa mình không có biết được. Nhưng mà như anh nói á, có nghĩa là em nghĩ là mình phải có một cái sự cân bằng ở trong đó, là mình không có đánh cháo trái niệm gì, đánh cháo khái niệm, có nghĩa là mình nghĩ rằng mình tất cả các đốc nhân là phải giàu lên, là đều phải có tiền hết, đều phải là tỷ phú thì mới phục vụ Chúa, đó không phải. Nhưng mà em nghĩ nha, sẽ có những người được kêu gọi làm doanh nhân.
Đúng rồi, đúng,
để,
đúng.
Đó thì đó, em là vậy đó, bởi vì có thể là một vài bạn nghe thì sẽ nghĩ rằng là kiểu như là mình là gốc nhân là mình tránh những cái, nếu mà mình được kêu gọi doanh nhân mình cũng tránh, thì cái đó nói chung là nó là cái sự cân bằng thôi.
Đúng rồi,
là,
đúng rồi. Thì lát nữa mình sẽ wrap up lại, mình sẽ tóm tắt lại những cái điều mình nên có quan điểm đúng là gì. Thì mình đang nói về vấn đề là
về những người nghĩ là cái gốc nhân là phục vụ Chúa hiệu quả là phải có tiền
đúng không? Thì mình hãy nhìn qua một chút về cái lịch sử những cái người trong Kinh Thánh đi. Paulo, Peter thì có ông nào mà ông dạy về làm giàu không? Có ông nào ông mới đi làm ăn xong rồi ông mới dùng cái tiền đó để mà ông làm mục vụ hay gì không? Và ông không có một ai dạy rằng là con hãy làm thật kiếm nhiều tiền để lấy cái tiền đó xây dựng vương quốc của Chúa. Không một ai. Mọi người phải hiểu kỹ ha. Tất cả họ có kêu gọi quyên góp, có, nhưng mà họ kêu góp dựa theo khả năng của mỗi người. Đúng không? Mình không thể nào mình đưa một cái điều đó ra và áp dụng cho tất cả, giống như David nói rằng là anh không phủ nhận là có những người họ được Chúa ban phước thông qua tài chính và thông qua đó giúp đỡ vương quốc của Chúa. Điều đó là có, hoàn toàn có thể. Chúa có thể chọn cách làm, nhưng đó không phải là điều Chúa hứa với tất cả mọi người.
Đúng rồi, không phải là một cái duy nhất mà, và mình cứ gọi là đánh cháo trái niệm.
Đúng
đánh
rồi.
Cháo khái niệm.
Và nó mình khi làm như vậy thì vô hình chung em đã thấy rất là nhiều người họ hiểu sai, thì họ hoặc là họ chạy theo đồng tiền. Họ nghĩ rằng tôi đang phục vụ Chúa bằng cách là tôi phải làm thật giàu có để tôi có tiền. Thứ hai là có những người, người ta khi mà người ta nói rằng là ủa vậy tôi không giàu có, vậy là hóa ra Chúa không thương, Chúa không ban phước, vậy tôi có làm điều gì đó sai à? Không, tại vì đơn giản đó là điều Ngài không có hứa thôi. Mà khi mà Ngài không hứa thì mình không thể biến cái điều đó thành một cái điều mà chắc chắn sẽ xảy ra. Tại vì trong Kinh Thánh nói rằng là Chúa không thể nào mà nói dối được. Thì điều gì Chúa hứa thì Ngài sẽ hoàn thành và Ngài sẽ làm nên trọn vẹn.
Tưởng tượng mà mình, em đang tưởng tượng á, là mình có một đứa con đúng không?
Đúng rồi.
Xong cái nó lại cái nó kêu là ủa ba hứa mua cho con căn nhà mà. Xong cái nó ủa hứa nào ta? Cứ như là đúng như cái lãng xẹt luôn á.
Đúng
như
rồi
là, ủa, thì cứ như bây giờ không cho một ngày ăn cơm ba bữa rồi xong hả, quần áo mặc ok, có chỗ có nhà ở thôi, còn cái đó con muốn thì con tự làm chứ đâu ra ta hứa cho con một căn nhà vậy.
Chính xác. Paulo thì vừa truyền giáo vừa làm nghề đan lưới, rất là cực nhọc ha, không và ông cũng không nghĩ tới cái việc thậm chí là quay trở lại ở trong Timothy nhất câu ở chương 6 thì vừa rồi đã đọc qua rồi, là mình có nói rằng là còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, xa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Rất là rõ ràng ha, là đừng cứ chạy theo sự giàu có. Cái vấn đề là khi mà một ai đó mà nói rằng cơ đốc nhân nha, mình đang nói về quan điểm cơ đốc nhân, nói rằng là tôi cần giàu có để mà tôi phục vụ Chúa tốt hơn á, thì anh nghĩ đó là một quan điểm sai lầm. Tại vì thứ nhất là Chúa không cần một ai đó phải chu cấp về mặt tiền bạc thì mới làm thành kế hoạch của Ngài được. Ngài có thể làm thành kế hoạch mà không cần có mình hay bất cứ ai cả. Thứ hai nữa rằng là mình không biết cái ngày nào là ngày cuối cùng của mình trên đất. Nếu mà mình chạy theo đồng tiền để mà mình gọi là mình excuse cho cái việc là mình kiếm tiền để phục vụ Chúa, thì anh không biết chắc được là mình có kịp biết Chúa, mình có đủ gọi là tăng trưởng trong Chúa chưa, hay là cái ngày cuối cùng của mình đã tới rồi.
Thì có một câu chuyện em thấy rất là hay về việc rằng là mình tích những cái của cải trên đất này á, là một cái ông tên là Lazarus. Thì ông này là một cái người giàu trong một câu chuyện ngụ ngôn, chứ không phải là Lazarus bạn của Chúa Giêsu, cái là khác ha. Thì ông Lazarus này ông mới chết rồi thì ông mới xuống hỏa ngục. Còn có một cái người khác nữa là một cái người nghèo, nhưng mà sau đó em nghĩ nha, nó không có nói rõ, nhưng mà em nghĩ rằng là ông có một cái đức tin của ông và ông được gọi là vào lòng của Abraham, nghĩa là ông lên thiên đàng á. Thì kiểu như là có một cái đoạn là ông Lazarus hỏi xong cái Abraham mới nói rằng là kiểu như là ngươi đã nhận được hết phần của ngươi trên đất này rồi, có nghĩa là nếu mà mình tích góp những cái của cải trên đất này là mình đã nhận được hết rồi đó. Thì gọi là cho cái này em nghĩ là cho những người đang theo Chúa nha, là thật sự luôn, là mình nhận được hết ở đời này thì đời sau đâu còn gì đâu để nhận.
Thì rất là cái câu chuyện thượng ngôn cũng rất là khá rất thú vị ha. Giàu có thì cho nên là mình tóm lại một xíu cái quan điểm mà hơi nhầm lẫn thứ hai đó là lấy giờ mình nói hơi lòng vòng thì tóm lại là mình không thể sử dụng cái sự giàu có hay cái tài chính để đong đếm một cái sự trưởng thành thuộc linh của một người được, và mình không thể bám cái điều mà gọi là chu cấp, không phải chu cấp nữa mà cái sự ban phước về tài chính như một lời hứa của Chúa đó, tại vì đơn giản là Chúa không hứa thôi. Đơn giản là tại vì Chúa không hứa. Cũng đừng có nghĩ rằng là tôi giàu có thì tôi sẽ phục vụ Chúa tốt hơn, cũng đừng nghĩ như vậy, bởi vì đó là một quan điểm không đúng trong Kinh Thánh.
Khi mà em nghĩ là khi mà mình nói về sự dư dật á, thì dư dật đây không phải là lúc nào cũng phải là dư dật tài chính, nó có rất là nhiều cái sự dư dật khác nhau. Bởi vì có thể là mình sẽ sống dư dật ở trong cái joy, cái sự vui mừng của Ngài, thì cái đó là một cái sự dư dật em nghĩ rằng nó còn hơn cái tài chính nào hay cho mình nữa.
Đúng rồi, thì Phaolô trong một bức thư, anh không nhớ rõ là trong đoạn nào, ông nói rằng là khi mà ông kêu gọi sự quyên góp á, thì ông nói rằng là Chúa có thể làm dư dật trong mọi sự của anh em, nhưng mà ở dưới ông nói rằng là dư dật trong sự công chính.
Đó, thì nói chung mình cứ nghĩ dư dật ở đây là dư dật tiền bạc.
Yeah.
Nhưng mà nó sẽ là
và tiện thể mình nói cái này nó hơi ngoài lề một tí, mà anh nghĩ là phần lớn cái sự cái những quan điểm sai lầm đó là khi mà giống như David vừa nói á, là mình đọc thiếu ngữ cảnh, mình đọc không có thiếu, chẳng hạn như anh thấy mọi người gần như ai cũng thể trích dẫn được Matthew 6:33 rồi những cái câu về Malachi 3:10, nhưng mà không ai đọc hết cả cuốn sách, cũng không ai tìm hiểu hết mà chỉ đọc cái đoạn người ta muốn đọc cái phần gì mà ủng hộ theo cái mong muốn của người ta đó.
Như thì, là muốn đọc những gì mình muốn đọc.
Dạ, yeah,
đọc những
rồi.
Gì mình muốn đọc.
Đọc những cái gì muốn đọc thì đó sai lầm. Thì sau khi mình có hai quan điểm vậy thì cuối cùng là quan điểm đúng đắn là như thế nào? Mình cần phải làm gì? Tại vì hồi trước anh biết cả hai nhưng mà lại mình bị phân vân, có nghĩa ố vậy thì bây giờ tôi có nên tôi làm nhưng mà bây giờ tôi cũng hơi dư hơn so với cái mức mà tôi ăn, vậy thì như vậy có ổn không? Đó, vậy thì tôi có tiếp tục làm việc để kiếm được tiền không, hay là phải làm như thế nào? Tại vì nó hơi chưa được gọi là rõ ràng đối với anh á. Thì sau đó thì anh ngồi nghiêm nghĩa thì anh cảm giác là mình khi mình hiểu á, thì nó rõ ràng nè. Thì vậy thì làm bao nhiêu việc là đủ và kiếm bao nhiêu tiền là đủ, thì Chú không có nói rõ ràng, trong Kinh Thánh không rõ ràng cái số lượng tiền là bao nhiêu hay làm như thế nào. Nhưng mà nguyên tắc nè, theo tất cả những gì Kinh Thánh nói ra thì nếu mà cái công việc mình làm nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề thuộc linh của mình, giống như mình nói nó không, mình không phải thỏa hiệp về cái mặt đạo đức, mình không phải làm trái những điều Chúa dạy, và nó không ảnh hưởng cái sự cái mối quan hệ của mình với Chúa. Tại vì có những công việc nó đòi hỏi em quá nhiều thời gian đi, em không có thời gian cầu nguyện, không có thời gian đọc Kinh Thánh, thì anh không nghĩ rằng đó là công việc phù hợp với em.
Nó không có sự kết nối của
nó không có sự kết nối. Và cái mối quan hệ của Chúa đối với Chúa là phải nên đặt lên hàng đầu, và mình sẵn sàng từ bỏ cái công việc đó nếu mình nghe cái lời Chúa gọi là khẳng định mình, cái kế hoạch cụ thể cho mình, thì mình sẵn sàng từ bỏ. Tất nhiên nó không ngăn chặn cái việc mình tìm kiếm những cái công việc làm tốt hơn, thu nhập tốt hơn. Tương tự, nguyên tắc là những cái công việc kia nó không ảnh hưởng gì tới việc mình, mối quan hệ của mình Chúa, cũng không vi phạm gì, thì mình hoàn toàn có thể tìm những công việc tốt hơn, có thể chu cấp cho gia đình tốt hơn, có một cuộc sống tốt hơn. Và nên nhớ rằng là cái công việc nó mang mình thu nhập thì mình cũng nên chia sẻ cái sự phước hạnh đó đối với những người khác. Vì đó, bởi vì Chúa có nói rằng là cho đi thì tốt hơn là nhận lại, Phaolô ghi vậy. Thì anh thực sự lúc trước anh không có hiểu cái đó lắm, nhưng mà tới gần đây khi mà mình cũng có những trải nghiệm á, thì đúng thật là khi mà em cho đi hay em có một cái cảm giác nó rất là thoải mái, tức là mình cảm thấy nó một sự phước hạnh khi mà mình cho đi. Thì mọi người cứ gọi là nếu mà mình đang làm những công việc mà tốt, có công việc tốt hoặc là thu nhập tốt mà vẫn có những cái thời gian dành cho Chúa và không phải thỏa hiệp về mặt đạo đức, thì mình cứ tiếp tục thôi.
Giống như là hôm bữa em có nói chuyện với một người bạn, thì anh đó mới chia sẻ rằng là mình có thể làm những gì mình làm, như anh Cường nói, thì mình sẽ những cái điều đó nó không vi phạm pháp luật, nó không trái với lại những cái gì ghi trong Kinh Thánh, ý Chúa, và nó là một cái điều tốt thì mình cứ làm. Và mình có thể mình có nhiều cái khát khao, khát vọng, mong ước, giấc mơ, nhưng mà nó không phải là cái nguồn của sự vui mừng của mình, nó không phải là cái nguồn của những, nói chung không phải là nền tảng á. Có nghĩa là mình có thể có những cái đó nhưng mà không có đặt nó là nền tảng, và có nghĩa là ngày mai nó mất đi cũng không sao.
Đúng
thì
rồi.
Mình cứ thoải mái mình theo đuổi nó.
Đúng rồi. Và mình nên nhớ rằng là khi mình nói về cái công việc cụ thể đó thì nó cũng có một cái sự khác biệt đối với mỗi người. Mình ví dụ đi, có người chẳng hạn như khi mà em làm công việc đó, sức khỏe người ta cho phép, chẳng hạn anh nói công việc nó khá nặng đi, thì người ta có sức khỏe người ta có thể làm việc đó được, nhưng mình không làm được việc đó thì mình nên chọn một công việc khác thôi, tại vì công việc đó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thứ hai là đặc biệt những công việc mà ở đây anh không có một sự hỗ trợ, thì bản thân anh trước đó cũng từng nghĩ rằng là nó không vi phạm pháp luật hay là gì đó thì mình tiếp tục theo, mình có thể làm được. Nhưng có những công việc nó ảnh hưởng tới cái sự bình an hay sự lo lắng của em. Anh ví dụ thôi, anh thì đối với anh đây, hồi trước anh có trải nghiệm là anh chơi chứng khoán, hay là em chơi gọi là daily trading á. Thì khi mà em chơi cái đó thì hoàn toàn nó không có vi phạm, nó về mặt gọi là luật pháp hay nó không vi phạm, anh cũng đúng không, mình không hề vi phạm, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái tâm trạng của em, và cái khiến em lo lắng, lúc nào em có bồn chồn em nghĩ về cái việc đó. Thì anh hy vọng là sẽ có nhiều người chữa cái đó và không bị cái đó, nhưng mà đối với anh á thì anh sẽ tự cảm nhận rằng cái đó không phải là công việc phù hợp đối với anh để mà anh có thể tăng trưởng trong Chúa. Anh muốn, anh thuộc dạng tiếp người là anh bây giờ thực sự anh muốn có một thời gian không phải lo lắng gì và ngồi xuống đọc Kinh Thánh cầu nguyện, chứ không phải lúc nào cũng trong đầu mày cái giá nó như nào rồi, hôm nay Bitcoin hôm nay nó tăng lên hay xuống như nào. Nó làm anh lúc nào cũng cảm giác như là anh lo lắng hồi hộp đêm, mỗi khi nằm
bị phụ thuộc, đúng không?
Đúng rồi. Thì anh không nghĩ rằng cái đó là một cái công việc, khi mà mình trong trạng thái đó không phải là một công việc phù hợp với mình, và nó có khả năng là một cái công cụ, một cái cửa để mà mình, ma quỷ nó kiểm soát cái cuộc sống của mình. Thì đó là một vài cái mà gọi là trải nghiệm cá nhân, thì có thể nó sẽ khác biệt đối với từng người, nhưng mà đó là một cái principle, một cái nguyên tắc mà mình có thể áp dụng, đó là nếu mà công việc đó nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, ảnh hưởng tới cái tâm trạng tâm lý của mình quá nhiều, và nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống thuộc linh của mình không có thời gian dành cho Chúa, thì nên cân nhắc lại ha. Chứ còn Kinh Thánh không có ghi cụ thể là mình phải làm công việc A, B, C, và Kinh Thánh cũng không, mọi người nên nhớ rằng là những công việc nào mà tức là đạt những cái tiêu chuẩn trên thì không có sự khác biệt nhiều đâu. Không phải là ai cũng cần phải là trở thành mục sư thì mới gọi là được công việc mà cao trọng hơn, hay là công việc nào mà có đóng góp cho xã hội có lẽ đều đáng quý cả. Kể cả những người mình gọi là làm việc tay chân. Thực ra Kinh Thánh nếu mà mình coi lại thì mấy cái anh hùng đức tin toàn là những người làm việc tay chân không à. Toàn là đánh cá, chân kiều, rồi xây lúa.
Chúa Giêsu làm thợ gỗ đó.
Làm thợ mộc, đúng rồi. Thì đâu có ông nào mà gọi là một cái nghề gì mà sang mà ấy đâu. Một điểm thú vị nữa là nó bổ sung thêm cái ý trên thôi, đó là khi mà mọi người nói rằng là giàu có thì mới gọi là giúp nhiều cho vương quốc của Chúa đó, thì bản thân giống như Chúa Giêsu đâu có chọn gọi là vô một cái gia đình quyền lực hay giàu có đâu. Chúa đâu có dùng tiền để mấy đâu. Chúa còn nói là con người không có nơi để mà ở chú chân đâu. Chúa, cuộc sống của Ngài rất là khổ ha, mình phải hiểu như thế. Và Chúa không chọn sử dụng tiền bạc để làm một cái gọi là phương tiện gọi là xây dựng vương quốc. Mình không phủ nhận rằng là tiền bạc rút rất nhiều, nhưng mà nó không phải là cái để mà mình đo lường cái sự thuộc linh của một người nào đó. Không phải là anh đóng góp tiền nhiều vô một cái đó thì là anh thuộc linh nhiều, là anh được ban phước nhiều đó. Mình đừng, giống như David nói là mình có đừng đánh cháo khái niệm. Một cái ý nữa mà khi mà đối với quan điểm đúng thì ngoài cái việc là mình tiếp tục công việc như vừa rồi mình chia sẻ, thì có một cái ý mà của Paulo, và cái câu này cũng khá được bị sử dụng sai lầm, đó là cái câu mà ở trong Philip 4 câu 13 là tôi có thể làm mọi sự thông qua Đấng Christ người mà tiếp sức cho tôi á. Thì cái câu này nếu mà mình đọc nguyên một đoạn ở trên á, thì ông Paulo ông đang nói được rằng là ông Paulo ông có thể sống dù cho thu nhập của ông như thế nào, ông đang nói về mặt tài chính, tức là ông mới có thể thích nghi cho dù là cái nghịch cảnh của ông như nào thì ông vẫn có thể sống được với cái giống như câu 12 ông nói là tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật, trong mọi nơi tôi, mọi tình huống tôi đã học được bí quyết để sống dù no hay đói, dù dư hay thiếu, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi.
Và mọi sự đây là những cái kế hoạch và những cái gì mà Chúa muốn Phaolô làm.
Đúng
chứ
rồi.
Không phải là mọi sự đây là mọi sự mình muốn mình làm được.
Đúng rồi, thì chính xác, tức là cho dù là ông trong hoàn cảnh đói hay là ông mới no thì ông vẫn sẽ hoàn thành cái kế hoạch của Chúa. Nhưng mà hiện tại thì anh thấy phần lớn đang sử dụng câu nói trong việc là tôi có thể làm mọi sự, là tôi có trở thành người giàu có, tôi có trở thành người nổi tiếng, influencer, tôi có thể là người tạo nhiều tầm ảnh hưởng. Thì anh nghĩ cái đó nó không đúng với cái phúc âm mà Chúa ban đầu Chúa muốn mình, cái không phải là cái thông điệp mà Kinh Thánh muốn mình làm. Thì đó là cái những điều mà anh muốn chia sẻ ở đây với mọi người.
Vậy để kết thúc cho ngày hôm nay, thì nếu mà anh Cường có một cái mong muốn mà muốn cầu nguyện cho mọi người, bởi vì thực sự là em cũng muốn được anh cầu nguyện cho cái vấn đề này, thì anh Cường sẽ muốn cầu nguyện cái gì cho mọi người?
Thì anh nghĩ rằng tất cả những điều trên á, mình có thể hiểu, anh nghĩ rằng mọi người nghe đều có thể hiểu được, nhưng thực sự để mà em áp dụng được thì mình cần có một mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu và sự tiếp năng lực từ Thánh Linh. Còn lại thì nó, nếu mà mình chỉ nghe thì nó, mặc dù rất là nhiều người biết chân lý, nhưng mà để mà làm được á, thì nó đòi hỏi giống như vừa rồi nói á, thì anh sẽ cầu nguyện cho mọi người. Anh không biết được là những người mà sẽ khó cho những bạn mà gọi là có mối quan hệ chưa thật sự mật thiết với Chúa Giêsu, cho nên anh sẽ cầu nguyện là mọi người có được cái mối quan hệ thật sự với Chúa Giêsu, cũng như là sự bày tỏ chân lý, tại vì Chúa Giêsu là chân lý mọi người ha. Thì Ngài sẽ bày tỏ cái chân lý cho mọi người, cũng như là cầu nguyện Chúa Thánh Linh tiếp sức mọi người, đồng công với mọi người, và gọi là cái sự tình yêu, sự kính sợ của Chúa Cha có thể là giúp mọi người thực sự có được cái sự khôn ngoan và đưa ra được cái quyết định đúng đắn trong cái vấn đề về tài chính. Chứ anh sẽ không cầu nguyện cho mọi người được ban phước dư dật về giàu có, tại vì mình, anh không nghĩ rằng cái đó là cái lời cầu nguyện mà nên cầu nguyện thường xuyên. Có thể trong lúc hoàn cảnh đặc biệt thì có thể, nhưng mà trong Kinh Thánh anh chưa thấy ông nào mà cầu nguyện hoặc là hướng dẫn cầu nguyện như vậy hết. Thì khích lệ mọi người là nên đọc, chiêm nghiệm, và nếu mà thực sự mình cảm thấy nó đúng á, thì mình nên áp dụng ha. Con cảm ơn Cha chơi, cảm ơn Cha vì cái mọi lời của Cha đã dạy dỗ chúng con. Thì cảm ơn Cha vì cái sự chu cấp của Cha, từng hơi thở của chúng con ở đây, từng thức ăn mà chúng con có, là chúng con biết mọi sự tốt lành của chúng con có là đều đến từ Cha chơi. Và giờ phút này con xin Cha cho con, chúng con được cái sự khôn ngoan chơi, được bày tỏ được cái sự khôn ngoan, cũng như là sự tiếp sức từ Thánh Linh, để chúng con có được những cái hiểu biết đúng đắn về vấn đề tài chính Chúa ơi, để chúng con đưa ra được những quyết định khôn ngoan đẹp lòng Ngài Chúa ơi. Chúng con không muốn là theo ý của chúng con, nhưng mà là ý Ngài được nên Chúa ơi. Và xin Chúa hãy trang bị cho tất cả các anh chị em của chúng con ở đây, cũng như bản thân con, có một cái sự mạnh mẽ để chúng con có thể sẵn sàng đương đầu với những khó khăn về mặt tài chính, để chúng con có thể vượt qua, và chúng con sẽ cho dù là hoàn cảnh nghịch cảnh như thế nào thì chúng con sẽ nói rằng ân điển của Ngài là đủ cho chúng con rồi. Chúa, chúng con dẫu là cuộc sống này chúng con không trọn vẹn, không được như chúng con mong muốn, nhưng mà chúng con sẽ là mãi mãi con đặt để ở nơi Ngài Chúa, bởi vì chúng con biết rằng là khi mà Ngài quay trở lại thì chúng con sẽ được giàu có, chúng con sẽ được no đủ Chúa ơi. Và đó là nơi mà chúng con đặt để tâm lòng của chúng con, đó là nơi Ngài Chúa ơi. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn anh Cường đã hôm nay đã chia sẻ rất nhiều về chủ đề này. Thật ra đó là một cái chủ đề mà Em nghĩ là mọi người sẽ rất là cần khi mà mình tìm hiểu Chúa, hoặc là nếu mà bạn không tìm hiểu Chúa, hoặc là bạn đang tìm hiểu Chúa mà đang lấn cấn cái đó, thì đó là một cái chủ đề rất là hay. Bởi vì hồi xưa không, lúc mà em mới tin Chúa đó, và em tìm hiểu thì không có ai chia sẻ như vậy, nên là em cũng hoang mang kiểu gì đó, nên là cũng phải cần mất rất là nhiều thời gian. Nên là khi mà có một người đã từng trải và có cái kinh nghiệm chia sẻ lại, thì em nghĩ đó là một cái sự chia sẻ rất là quý báu mà mình có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Và đó là tất cả những gì Dave Bowen Cường chia sẻ trong tập hôm nay của The Peace Project. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.
Và khích lệ mọi người là nếu mà mọi người có cái câu hỏi gì ấy, thì mình có thể gửi cho đến David và Cường thông qua cái podcast ấy. Tại vì khi mình thắc mắc mà mình được giải đáp thì mình sẽ tăng trưởng ở trong Chúa. Đó cũng là cái cách mà các môn đồ ngày xưa học hỏi ha. Thì rất mong là được nhận được nhiều cái phản hồi cũng như là thắc mắc từ các bạn ha. Cảm ơn ha. Bye bye.
Bye.